Bởi vậy nên Ngài trả lời: xây tổ trên rèm trái. Con chim, nhất là chim sẻ đó, nó hay đem cỏ khô nó xây tổ, mà nó xây trên rèm trái thì nó có thành tổ được không? Rèm trái mà bỏ bao nhiêu cỏ thì nó cũng cháy hết. Thì như vậy là ý Ngài nói gì? Hai bên phải rụi đi, phải không? Tổ và rèm, hai cái đó phải cháy rụi hết. Rồi rau, tóc bạc màu trắng cũng tương tự như hoa lao, nghĩa là hai cái không còn đối đãi nữa, thì đó mới hết nguy. Như vậy thì câu trả lời chí lý mà mình nghe thật là khó làm sao. Như vậy thì người học đạo muốn cho tới chỗ cứu kiếm thì đừng có mắc kẹt hai bên. Do đó nên ông Tú Tài Trương Chiết đến với Ngài Thạch Xương. Ngài Thạch Xương hỏi: ông tên gì? Ông trả lời: tôi tên Trương Chiết. Ngài Thạch Xương nói: xảo còn không có, huống nữa là chiết. Ngay sau đó ông ngộ: xảo còn không có, huống nữa là chiết. Xảo là khéo, chiết là vụng. Bây giờ khéo không có, huống nữa là vụng. Ngay đó cái ông ngộ. Trong khi ông ngộ thì ông làm bài thơ 8 câu. Nhưng đây tôi trích 2 câu để cho quý vị thấy cái thấy của ông. Tùy thuận chúng duyên vô khoái ngại, niết bàn sanh tử đẳng không qua. Như vậy thì người tu đến cái chỗ cứu kính là tùy thuận các duyên mà không có bị gì trở ngại, không gì chướng ngại hết. Niết bàn sanh tử, hai cái đồng như hoa đốm trong hư không, nó không có thiệt. Nếu chấp thiệt đó là nguy. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa của người xưa nó rõ ràng, chứ nó không có dấu diếm ở đâu hết. Thì nếu mà vị nào muốn đọc thì trong Thiền Sư Trung Hoa tập 2 có. Ông Tăng ông nghe ông cũng chưa hài lòng, ông mới hỏi thêm. Ông hỏi thêm rằng: tiếng văn nhược tao thời bách cận, lưỡng xứ thị hà vi. Sư văn: trượng phu tùy phóng đảng, phong nguyệt thả tiêu giao. Nha. Là nhược tao thời bách cận, lưỡng xứ thị hà vi. Thì Ngài đáp: trượng phu tùy phóng đảng, phong nguyệt thả tiêu giao. Đó. Thì như vậy câu này ông Tăng ông muốn hỏi thêm để cho thấy rõ. Ông hỏi rằng nếu gặp khi bức bách, gặp khi bức bách hai chỗ là làm gì? Nếu mà gặp khi bức bách tức là khi cái sanh tử nó dồn dập tới, bây giờ mình phải tìm niết bàn hay là mình phải làm sao? Thì Ngài liền trả lời: trượng phu tùy thông thả, gió trăng mặt tiêu giao. Như vậy thì nếu mà chúng ta thoát được hai bên rồi á, thì tùy duyên mà thảnh thơi nhàn hạ, vui giữa gió với trăng, chứ không có làm gì nữa. Nếu nó làm gì nữa là không được. Bởi vì ông nghĩ rằng mình tu vì sợ sanh tử cho nên mình cố gắng cầu niết bàn. Bây giờ sanh tử niết bàn nó là không thiệt nữa, thì giờ phải làm sao? Khi mà gặp cái hoàn cảnh bức bách rồi hai chỗ, bây giờ mình phải làm gì đấy? Thì Ngài dạy: trượng phu tùy thông thả, gió trăng mặt tiêu giao. Khi mà chúng ta đã vượt qua hai bên rồi, vượt qua cái đối đãi hai bên, thì lúc đó là thông thả, tiêu giao, tự tại, không có cái gì phải làm nữa hết. Nói như vậy thì quý vị thấy hơi khó hiểu. Tại sao cùng đạo Phật mà nơi này dạy khác, nơi kia lại dạy khác? Đó, như thường thường mình học các kinh A Hàm hay là kinh Tứ Thập Nhị Chương thì khuyên mình phải sao? Phải cấp bách thoát cái sinh tử để mà đạt đến Niết Bàn, phải không? Phải cấp bách, phải sợ sinh tử, cho nên có chỗ gọi là phải khắc cái chữ tử trên trán. Nó nhờ vậy mà mình mới ráng vượt qua cái sinh tử để cầu đến Niết Bàn. Còn ở đây lại nói sanh tử không thiệt, thì nếu thấy sinh tử không thiệt rồi thì mặc tình tiêu dao tự tại, thảnh thơi quá. Như vậy thì hai cái giá trị nó ở đâu, nó ở chỗ nào? Bên kia là Đức Phật dạy vì chúng ta mê, chúng ta cứ đắm chìm trong sinh tử mà không chịu tìm lối thoát, không có muốn chạy ra khỏi cái nhà lửa sinh tử. Cho nên Phật mới nói sanh tử là sự đại, vô thường tấn tốc, phải không? Nghĩa là sanh tử là việc lớn, vô thường nó nhanh chóng lắm, phải cố gắng tu, đừng có chần chờ. Nếu qua được cái sinh tử tới Niết Bàn mới là chỗ an lạc. Cho nên Niết Bàn dịch nghĩa là tịnh lạc, trong sạch mà lại vui vẻ. Như vậy thì chúng ta chán sợ sanh tử, cầu Niết Bàn. Đó là cái bước đầu mà Phật đã dạy tất cả. Nhưng mà tới cái tinh thần thiền tông hay là tinh thần đại thừa như kinh Niết Bàn, kinh Pháp Hoa chẳng hạn, thì cái sinh tử khi giác ngộ rồi, thấy nó thiệt hay nó không thiệt, thiệt hay không thiệt, đây là nói giác ngộ rồi, chứ không phải nói mới chớm chớm giác cũng chưa được nữa. Giác ngộ rồi thì thấy sinh tử là thiệt hay không thiệt. Nếu thấy sanh tử là không thiệt thì Niết Bàn có thiệt được đâu, phải không? Sanh tử không thiệt thì Niết Bàn cũng không thiệt. Thì như vậy sanh tử không thiệt, Niết Bàn không thiệt, thì chúng ta còn thấy Niết Bàn thiệt, tức là còn kẹt ở trong đối đãi sinh tử, tức là còn chưa hoàn toàn giác, cho nên nó còn nguy. Còn bây giờ đây, nếu chúng ta thấy Niết Bàn sanh tử là không thiệt, mà đã là không thiệt thì sợ cái gì, chạy trốn cái gì? Thì như vậy cho nên mới bảo rằng trượng phu tùy thông thả, gió trăng mặc tiêu dao, sung sướng biết mấy. Nếu chúng ta chưa giác mà học cái câu này thì hay không? Hay không? Thì đó là bệnh phóng túng, phải không? Còn nếu chúng ta giác rồi thì câu này là cái câu để chúng ta sống. Bởi vậy cho nên biết đúng cái chỗ, đúng cái thời, chứ còn biết sai thì nó là bệnh. Thì như vậy mình mới thấy rõ cái chỗ của ông Tú Tài Trương Chiết. Ông thấy cái câu trên ông nói tùy thuận chúng duyên vô quái ngại. Tại sao vô quái ngại? Vì Niết Bàn sanh tử đẳng không qua. Mà nếu thấy Niết Bàn đẳng không qua, Niết Bàn sinh tử đẳng không qua, thì phải tùy thuận chúng duyên vô quái ngại. Cho nên các tổ ngộ đến với chỗ triệt để rồi thì các ngài tùy thuận buông thõng tay vào chở là dễ. Còn nếu mà mình chưa có ngộ triệt á, mà tùy thuận thì sao? Tùy thuận chúng duyên năng trầm nịch. Khi vô quái ngại của mình nâng trầm nịch, tức là chìm sâu trong biển khổ, chứ còn không có ra khỏi. Nên cái đạo lý phải biết cho tận nơi, chứ còn biết mà lem nhem thì thấy dễ có cái lầm chấp, mà từ cái lầm chấp rồi sanh ra bệnh hoạn. Đó là cái rất là thiết yếu. Nên người nói được cái câu này là cái người đã triệt ngộ. Còn nếu chưa triệt ngộ thì không có thể nói vậy. Bởi vậy nên tôi dạy có khi nó cũng mâu thuẫn. tôi dạy tăng ni tu thiền mà mấy bà già, mấy bà Phật tử tới, thưa thầy dạy con tu làm sao? Tôi dạy sao? Bà già bà về bà niệm Phật, đi đứng về niệm luôn, đừng có quên, để nhắm mắt về cực lạc. Như vậy có mâu thuẫn không? Cái trước cái sau nó không giống nhau. Tại sao mình chủ trương một đàn mà dạy người ta ngã? Là bởi vì nói tới tăng ni là nói tới cái người rường cột mai kia, mà muốn làm rường cột cho mai kia là phải có giác ngộ. Mà muốn giác ngộ thì phải thiền quán hẳn hoi để đi sâu trong cái tâm thanh tịnh, trí tuệ nó phát sáng thì đi tới giác ngộ, thì dạy người ta mới đúng tinh thần Phật dạy. Còn quý bà lão thì già yếu, tinh thần nó đã mệt mỏi quá rồi mà bảo quán sao nổi, thì thôi cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhắm mắt Phật rước cứ nhiêu đó thì cũng nhẹ nhàng biết mấy, phải không? Chứ hơn là không có làm gì thì nguy hiểm đó. Hiểu như vậy thì cái giá trị của người dạy là phải đối cơ, nhìn cái căn cơ người ta cỡ nào để mà dạy. Đó là một phương pháp an ủi mà sự thật cũng có lợi. Bởi vì nhớ niệm Phật thì không nhớ con cháu, cho nên không buồn, không luyến ái. Như vậy chết có thể sanh cõi lành, không trở ngại. Thì đó là những cái tốt. Còn ở đây Phật trước thì Ngài lại nói cái sinh tử là cái quả lớn, phải chạy, phải tránh nó. Còn Niết Bàn là chỗ an vui, phải tìm tới nó. Thì đó là tại vì người ta mê sinh tử quá, bây giờ bảo phải tránh là cái này cái nguy hiểm. Mà biết tránh cái này phải có chỗ nào người ta tựa chứ. Biết tránh này mà không có chỗ tựa thì làm sao? Phải không? Nó ở đây chỗ này tránh, lại đằng kia nó vui. Thì tôi nói thí dụ như mình ở gần rừng mà vừa mé rừng mình đang cháy, đang cháy mà người ta cứ lầm lũi trong cái đám rừng sắp cháy tới, rồi họ vui chơi, họ làm chỗ này chỗ nọ mà không có thức tỉnh để mà chạy, thì mình phải nói sao? Chỗ này là rừng cháy nguy hiểm lắm, quý bà con phải chạy. Phải chạy đi đâu? Chạy ra ngoài kia, ra mấy hồ. Phải không? Ra mấy hồ. Thì ra mấy hồ thì lửa nó không có cháy tới hồ, thì ra đó mình đục. Nhưng mà nếu ra mấy hồ rồi nhảy ùm xuống hồ thì sao? Thì như vậy chạy cái chết này tới cái chết kia. Phải không? Đó, lửa đây là nóng, hồ kia là mát. Sợ nóng mà nhảy xuống mát có chết không? Đó cũng là chết luôn. Cho nên rồi khi ra tới hồ cấm mà không được xuống hồ. Ở đó là ở ven hồ thì được, thì xuống hồ thì không được. Thì như vậy có mâu thuẫn không? Thì đó để hiểu cái tinh thần đạo lý nó cao siêu mà Phật dạy cho mình đi từng bước từng bước. Những cái bước nào mà nó có lợi ích cho cái cuộc tu của mình, đó là đúng. Chứ còn người ta mới vô AB mà dạy những chuyện trên trời trên mây không, làm sao người ta biết? Mà không biết được là thấy đạo Phật vô ích. Nó là cái khó. Cho nên hiểu được vậy rồi, khi mà dạy giảng thì mình phải thấy cho nó tường tận hai mặt. Mặt mà tương đối và mặt tuyệt đối. Tuyệt đối thì nó không còn hai bên, nhưng chỗ đó là chỗ cứu kính. Người mà đạt không còn dính hai bên thì đâu còn gì khổ. Thí dụ như bây giờ chúng ta còn thấy cái thân này là thiệt, thì cái gì mà động đến thân thì chúng ta khổ. Còn bây giờ thấy nó không thiệt thì mình hết khổ. Nếu trò chơi với nó thì còn gì khổ nữa mà sợ. Cho nên hai bên nó đều tùy duyên, chứ không có thể nào mà mình nói như một được. Đó là giải thích cái phần này rồi. Qua một vị khác hỏi. Nhất thiết chúng hữu vấn, nhất thiết chúng sanh giai ngôn thị Phật, thử lý vĩ minh, thỉnh sư thùy thị. Sư văn khuyến quân thả vụ nông tăng khứ, mạc học tha nhân đãi thô lao. Ông tăng ông hỏi thêm, tiếng văn hạnh mong sư hiển quyết, chung bất hướng tha cầu. Sư văn khả lăng tao nhất yết, cơ tọa khước văn sang. Đó là bản chánh văn và bản dịch. Hỏi: tất cả chúng sanh đều nói là Phật, lý này chưa rõ, xin thầy chỉ dạy. Đáp: khuyên ông hãy gắn việc nông tang, chớ học theo người đợi thỏ nhập. Thì bây giờ quý vị thấy ông Tăng ông hỏi rất là đạo lý. Bởi vì chúng ta nghe trong kinh nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà có Phật tánh tức là Phật. Vì vậy thì cái lý này con chưa hiểu, chưa rõ, nhờ thầy dạy. Thì ngài đáp bằng hai câu thơ: khuyên ông hãy gắn việc nông tang, chớ học theo người đợi thỏ nhọc. Câu này thiên hạ hiểu lầm quá mức. Có người họ nói thiền sư Viên Chiếu dạy cái người học đạo, ông học đạo ông nói rằng thế nào là Phật, hay là nói tất cả là Phật, thì bây giờ thầy chỉ cái lý này sao. Thì ngài Viên Chiếu ngài nói ông lo làm ruộng làm rẫy trồng dâu, chứ đừng có chuyện mà ôm cây đợi thỏ. Như vậy thì ngài nghĩ tới cái nông nghiệp nhiều hết. Có người họ giảng như vậy đó. Thì ở đây nếu mà chúng ta không có nắm vững thì cũng không biết sao. Bởi vì nông tan, nông là làm ruộng làm rẫy, tan là nuôi tầm dâu nuôi tầm. Thì như vậy thì rõ ràng là làm nông nghiệp chứ gì. Như là họ nói lý xa hơn chút nữa là đừng có mơ tưởng Phật, ước Phật là gì hết á. Bây giờ cứ lo làm ruộng làm rẫy, đó là Phật rồi. Từ như vậy mấy chú nông dân Phật hết. Thành Phật hết. Thế đây thôi giải cho quý vị thấy: khuyên ông hãy gắn việc nông tang, chớ học theo người đợi thỏ nhọc. Thì chuyện ôm cây đợi thỏ hôm trước tôi đã giải rồi, bây giờ không còn lại gì nữa hết. Tức là để nói là cái người ngu mà chỉ cái gì được một lần rồi tưởng sẽ tới luôn luôn nữa đó, cho nên ôm cây chờ thỏ. Thì đó là để nói là đừng có mơ ước, đừng có trông đợi những chuyện không đâu, phải không? Mà phải thực tế làm ruộng trồng dâu. Thực tế làm ruộng trồng dâu. Thực ra đây là nhớ cái ý hỏi, nói rằng tất cả chúng sanh nói là Phật, lý này chưa rõ, xin thầy chỉ dạy. Phật ở đâu, thế nào là Phật? Thì ngài mới khuyên cái câu đó. Thì trong câu này nó mang cái tính chất bình thường tâm thị đạo đó. Dù cho mình trồng dâu, dù cho mình cuốc rẫy làm ruộng, nghĩa là trong tất cả cái hành động, miễn tâm bình thường, đó là Phật rồi. Đừng có tìm kiếm ở đâu nữa, đừng có mơ ước, đừng có trông đợi, giống như cái anh chàng mà ôm cây đợi thỏ. Thì như vậy nói rõ ràng, nhưng mà người ta lại hiểu khác đi. Ngay trong cái làm ruộng, ngay trong cái lúc trồng dâu mà tâm bình thường, đó là Phật chứ gì, đâu có lạ. Nên tôi mới nói mấy chú hoài, tôi nói đâu phải chỉ giờ ngồi thiền chúng ta mới làm Phật, mà chính bây giờ cuốc đất, trồng rau, hoặc là quét nhà, nấu cơm, giờ nào không phải là giờ Phật. Chỉ có khi làm mà tâm vọng tưởng lăng xăng là ông Phật ẩn mất, phải không? Nếu khi làm tất cả việc mà tâm vẫn trong sáng, lặng lẽ, thì giờ nào không phải là giờ Phật. Nếu không có Phật làm sao biết làm. Cho nên chuyện nông tang là để nói, nghĩa là trong khi mình lao động, mình làm mọi việc mà tâm bình thường, thì lúc đó là Phật tánh rõ ràng. Vì vậy cho nên nói bình thường tâm thì đạo, đạo nó ở lúc tâm bình thường đó. Ông Tăng thì ông chưa chịu, cho nên ông mới hỏi thêm. Tiếng văn: hạnh mong sư hiển quyết,
chung bất hướng tha cầu. Thì Ngài trả lời: khả lân tao nhất yết cơ tỏa khước vong sang. Thì tức là ông Tăng ông nghĩ rằng như vậy thầy chỉ cho con rõ lắm rồi đó. Cho nên Tăng nói: được nhờ thầy chỉ rõ, trọn chẳng đến ai cầu. Ngài đáp: đáng thương người mắc nghiện, ngồi đói lại quên ăn. Như vậy là sao? Nghe nói bình thường tâm là đạo rồi, cái nào rồi được rồi, thôi thầy chỉ vậy là con xong rồi đó, mình không cần hỏi ai nữa, đi học ai nữa. Thì Ngài mới nói: đáng thương người mắc nghẹn, ngồi đói lại không ăn, quên ăn. Mắc nghẹn rồi, trong bụng chưa no mà mắc nghẹn nuốt không trô, rồi ngồi đó mà đói mà rồi không biết làm sao nữa. Thì đó là để nhắc, để phá cái chấp của ông Tăng này. Ông tưởng nghe như vậy là ông ngộ rồi, đủ rồi, không còn đi hỏi, đi cầu học với người nào. Thì như vậy tức là ông tự mãn, phải không? Gặp mắc phải cái bệnh tự mãn, chưa được mà tưởng mình được, có phải bệnh không? Đó. Cho nên Ngài mới nói đáng thương người mắc nghẹn. Nghĩa là ông nghe, ông hiểu vậy chứ ông có được gì đâu, giống như nuốt cơm mới thấy khổ hay tới chưa xuống bao tử. Mà rồi tự hào rằng không cần học ai nữa, thì như vậy ngồi đói lại quên ăn, ngồi đó đói mà không chịu ăn, không chịu nuốt. Đó là hai câu là quở. Tuy nghe ta nói như vậy hiểu, hiểu mà khoan, đừng có dội cho là đủ, đừng có thấy mình đã được. Ở bệnh này mấy ông sư mình cũng thỉnh thoảng có, thấy không, có bệnh mắc nghẹn nuốt chưa có tới bao tử mà tưởng đủ rồi, không cho gì nữa, không thèm, ôi hiểu rồi, học chi nữa hay là làm chi nữa. Đó là cái bệnh đó. Bởi vậy cho nên nghe người xưa dạy rồi mình mới biết bệnh của mình, chứ không thì nhiều khi mình dễ sanh bệnh lắm. Mà bệnh người ta gọi là khẩu đầu thiền, đó là bệnh mắc nghẹn này đó. Nhớ. Bây giờ tới vị Tăng khác hỏi: hữu vấn, kỷ niên đa tích năng năng trung bảo, năng trung bảo chứ không phải năng. Thì viết năng trung bảo. Kim Nhật đương trường địch diện tiền, sư văn chỉ đãi trung thu nguyệt, khước tao vân vũ xâm. Tiếng văn: tuy văn suy ngữ thuyết, thử lý vị phân minh. Sư văn: tiếu tha đồ bảo trụ, nịch tử hướng trung lưu. Đây dịch hỏi nhiều năm, Tăng hỏi nhiều năm cất giấu. Tăng hỏi chứ không phải Tăng nói. Tăng hỏi nhiều năm cất giấu báo trong đãi, ngày nay trước mắt thấy rõ ràng. Như vậy thì câu này hỏi mà dường như không hỏi vậy. Nhiều năm cất giấu báo trong đãi, tức là có cái đãi, cái hạt châu quý mình cất ở trong, ngày nay trước mắt thấy rõ ràng. Thì như vậy bây giờ tôi thấy nó ở trước mắt rõ ràng. Thì quý vị nghe cái câu hỏi đó, thấy ông Tăng ông sao rồi? Ông ngộ chưa? Thì cái câu này mới nghe mình tưởng như ông ngộ rồi. Ông ngộ 100% rồi. Vì vậy biết ở trong đãi mình có hòn ngọc báo. Đãi tức là cái thân này, hòn ngọc báo là chỉ cho cái tánh giác. Hồi đó giờ có sẵn này mà chưa biết, bây giờ biết thấy rõ ràng hết. Thấy rõ ràng, thấy trước mắt. Thì sư đáp: chỉ đợi trăng thu sáng, đâu ngờ mây mưa che. Như vậy là sao? chỉ đợi trăng thu sáng, đâu ngờ mây mưa che. Đó, như vậy thì Ngài khen không? Thì tại sao mà Ngài lại chê ông Tăng này? Cái câu hỏi nó đã mâu thuẫn mà mình không thấy. Đãi chứa được cái hòn ngọc báo ở trong đãi mà bây giờ thấy ở trước mắt. Hồi nãy nói ở trong đãi, bây giờ thấy ở trước mắt thì là ngoài, còn thấy trong, còn thấy ngoài, thì đó thấy thiệt chưa? Chưa thiệt, cho nên Ngài mới nói tuy chỉ đợi trăng thu sáng, chỉ muốn cho mặt trăng sáng, bây giờ mây mưa nó kéo nó che mịt mù, không có sáng thiệt đâu. Ông ngỡ rằng nó sáng, bây giờ không có sáng đâu, bây giờ còn thấy trong thấy ngoài làm sao mà sáng. Nếu mà không khéo thì mình nghe câu này tưởng ông này ngộ, khen ngợi hay quá. Chỉ một tí mà mình nhận lầm là đã sai rồi. Cho nên giấu ở trong đãi rồi hiện tiền trước mắt, tức là ở trong ở ngoài, trước là ở ngoài. Cho nên nói rằng chỉ đợi trăng thu sáng, đâu ngờ mây mưa che. Tưởng rằng trăng mùa thu thì nó sáng, bây giờ nổi mây nó che rồi. Thì ông Tăng mới nói thêm, tuy nghe thầy thuyết giảng lý này vẫn chưa rành. Nghe thầy thuyết giảng tức là thấy như mình ngộ rồi, thầy nói vậy thôi, có bộ con không bằng lòng. Thì Ngài liền đáp, cười kẻ luống ôm cột, chết đuối nằm giữa dòng. Đây là một câu chuyện dẫn tích xưa. Nói rằng thuở xưa có một anh chàng tên là Vi Sinh, rồi có thương một cô gái. Thì cô gái đó hẹn với anh chàng là chiều tối lại chỗ cái cầu, cái cầu mà người ta bắt mà nó làm ở trên như cái chỗ ngồi chơi, dáng ngồi chơi, rồi ở dưới có cái thang đi xuống đó. Nữa là lại anh tới anh núp dưới cái cột cầu đó đó, rồi thì tôi sẽ lại thăm, lại gặp anh chàng. Ảnh đinh ninh như vậy cho nên lại cái rồi ổng ngồi núp dưới cái cầu đó mà thấy nước lớn lên. Mà anh sợ chung ra, sợ thất hẹn. Anh ngồi biết nước lại cái anh chết đuối luôn trong cái cầu đó. Cho nên Ngài mới dẫn câu chuyện cố chấp mà si mê đó. Cho nên nói rằng Vi Sinh giữ lời hứa ôm cột cầu chết đuối đó. Đó. Thì Ngài dẫn cái câu này để chê cái ông Tăng này. Cười kẻ luống ôm cột, chết đuối nằm giữa dòng. Bởi vì người ta đã chỉ rõ rồi, chỉ rõ cái bệnh của ông. Ông tưởng như ông sáng, cũng như mình nói mình trăng mùa thu, mình tưởng là ngồi đó chờ thấy trăng mùa thu sáng trong, mà không ngờ bây giờ mây nó đã che rồi. Mà ông cứ tưởng nó trong hoài. Bây giờ tôi đã chỉ cho ông mà ông không biết lỗi. Rồi nói rằng tuy nghe thầy thuyết giảng lý này vẫn chưa rành, tức là không chấp nhận nữa. Thì Ngài mới chê ông là cái kẻ cái cố chấp mà chết thân. Cho nên cười kẻ luống ôm cột, chết đuối nằm giữa dòng. Thì như vậy thì chỉ rõ ràng. Rồi một vị tăng khác hỏi, hữu vấn, như hà thị nhất pháp, sư văn, bất kiến xuân sinh kim hạ trưởng, hữu phùng thu thuộc cập đông tàn. Tiếng văn, nhậm ma tức thành Phật đa giả. Sư văn, tổ long khu tự chỉ, từ phúc viễn đồ lao. Đó là câu chữ Hán. Bây giờ dịch. Hỏi, thế nào là một pháp? Đáp: chẳng thấy xuân sanh cùng hạ trưởng, lại gặp thu chính và đông thâu. Hỏi thêm: thế là, chúng ta thế nào? Thế là nhiều người thành Phật. Đáp: Tổ Long chợt tự dừng, từ phút xa lúa nhập. Ông Tăng này, ông nói, đem cái câu trong Kinh Đại Thừa ra hỏi, nói rằng tất cả chỉ có một pháp thôi, chứ không có hai, không có ba. Như vậy thì thế nào là một pháp? Thì khi hỏi một pháp thì Ngài trả lời: chẳng thấy xuân sanh, tức là người làm nghề nông, mùa xuân á thì gieo trồng, mùa hạ thì nó sinh trưởng, lại mùa thu thì nó chín, mùa đông thì gặt. Hồi xưa làm ruộng là vậy đó, nghĩa là mùa hạ xuân, rồi xuân thì xanh, tức là mùa xuân cuối mùa xuân thì bắt đầu gieo trồng, nó gọi là xanh. Rồi mùa hạ thì bón phân rồi cho nó tăng trưởng, lớn lên trưởng. Mùa thu thì lúa chín, mùa đông thì gặt hái. Đó, thì đó là một pháp. Như vậy hỏi một pháp và Ngài nói tới bốn mùa, phải không? Bốn mùa của người nông phu, gieo lúa, rồi lúa lớn lên, lúa chín, gặt, thì đó là bốn mùa. Mà bốn mùa đó là một pháp và hai pháp? Một hay hai? Người ta nghe nói thì người thấy như bốn mùa là xuân, hạ, thu, đông là bốn. Nhưng mà sự thật đứng về cây lúa, từ gieo hạt cho tới gặt, từ nhân đến quả, chỉ là cây lúa, phải không? Chỉ là lúa. Hạt gieo giống lúa, gặt quả trái cũng là lúa, chứ không có khác. Thì như vậy là muốn nói cái gì? Nói một pháp thì tất cả, tôi nhắc lại, trong nhà Phật, nhất là cái tinh thần thiền tông, luôn luôn chỉ nó, tất cả pháp chỉ là tâm. Tâm là một pháp. Muôn sự muôn vật có thiên hình vạn trạng, nhưng gốc ở tâm. Cho nên ở trong kinh ví dụ tâm như cái gương, mà muôn sự muôn vật như cái bóng trong gương. Đứng về bóng thì trăm ngàn thứ, nhưng về gương thì sao? Gương thì không hai. Bóng thì trăm ngàn thứ, mà gương thì không hai. Mà trăm ngàn thứ, cái gì trăm ngàn thứ, cái đó không thiệt, phải không? Là bóng. Còn cái một đó mới là thật đối với bóng. Gương thật đối với bóng. Thì cũng như vậy, tâm thể trùm khắp, cho nên nó là một. Muôn sự muôn vật sinh trưởng là khác, là sự vật. Nhưng sự sinh trưởng đó không ngoài tâm. Cho nên nói cũng như bao nhiêu cái bóng không ngoài gương. Đó là cái thí dụ. Bây giờ thêm một cái thí dụ nữa. Như giờ hư không, ở trong cả cái bầu hư không này có bao nhiêu cái hành tinh, nhưng mà mình nói gần nhất là một hành tinh mình, có đủ sông, đủ biển, đủ núi, đủ cây cối, con người, bao nhiêu thứ, đều bao nhiêu thứ ở trên hành tinh này, kể cả hành tinh luôn, nó đều nằm ở đâu? Nằm trong hư không, phải không? Tất cả muôn sự muôn vật trên hành tinh này đều nằm trong hư không. Đứng về hư không thì nó không có hai, mà đứng về sự vật trong hành tinh thì muôn ngàn thứ. Đó là chỉ cho cái thể của tâm thì nó không có hai, nhưng mà đứng về mặt cái sự tướng của muôn vật ấy, thì luôn luôn chuyển biến trăm ngàn muôn thứ. Bởi vậy cho nên khi mà Ngài nói hỏi thế nào là một pháp, thì Ngài chỉ như là cây lúa từ gieo giống rồi lớn lên rồi chín, bông chín rồi tới gặt hái, thì thấy một dòng sinh diệt, nhưng mà kết luận lại chỉ là lúa thôi, phải không? Nó không có hai. Trong cái dòng sinh trưởng nó thì đổi khác luôn luôn, nhưng mà cái thể nó là không hai. Thì ông Tăng này ông không bằng lòng, ông nói thế là nhiều người thành Phật. Nếu vậy thì ai cũng thành Phật hết. Vậy sao? Bởi vì cái sự thể nó có chuyển biến, nhưng mà cuối cùng lúa gieo nó chuyển biến tới thành chín, thành quả, thành hạt, thì nhân và quả có khác không? Đều là lúa hết, đều hạt lúa hết. Thì như vậy ai sinh ra thì cũng ở trong một pháp đó, rồi một pháp đó rồi cũng lẫn quẩn trở về pháp đó, thì ai cũng thành Phật hết chứ gì, phải không? Cho nên ông nói thế là nhiều người thành Phật. Thì Ngài liền đáp: Tổ Long chợt tự dừng, từ phút xa luống nhập. Đây là những cái sự tích. Tổ Long tức là chỉ cho vua Tần Thủy Hoàng trong thời Chiến Quốc, ông có cái hiệu là Tổ Long. Tổ Long tức là Tần Thủy Hoàng. Còn Từ Phúc là một phương sĩ đời Tần, tên tự là Quân Phòng. Tần Thủy Hoàng sai ra biển tìm cỏ trường sinh, Từ Thúc liền đem hết gia quyến ra đi rồi không có trở về. Đó là câu chuyện Từ Phúc và Tần Thủy Hoàng, hay là Tổ Long. Như vậy thì ở đây Ngài muốn nói cái gì? Tổ Long chợt tự dừng, từ phút xa lúa nhập. Vua Tần Thủy Hoàng sai đi, nhưng mà sai rồi thì không ở tại chỗ, không có đổi dời. Còn Từ Phúc đi rồi cái đi biệt tích luôn, không có trở về. Như vậy nghĩa là sao? Trả lời cái gì? Vì ông Tăng nói như vậy thì ai cũng đều thành Phật. Thì Ngài nói Vua Tần Thủy Hoàng sai Từ Phúc đi ra biển kiếm cỏ trường sinh, mà Tần Thủy Hoàng sai đi, chỉ sai rồi thì im lặng ở tại một chỗ, tức là ở quê hương, ở xứ sở mình. Còn Từ Phúc ra đi thì đi không có trở lại. Thì như vậy Tổ Long để dụ cái gì và Từ Phúc dụ cái gì? Nó là nói rằng ai cũng thành Phật, nhưng mà một người đi, một người ở, phải không? Tổ Long thì ở, mà Từ Phúc thì ra đi, đi không dừng. Đó. Tuy nhiên ai cũng có cái tánh Phật hết, nhưng mà người giác thì biết trở về dừng trụ ở tánh giác, còn người mê thì cứ như vậy mà trôi, phải không? Trời trong biển luân hồi. Thì như vậy làm sao mà nói ai cũng đều thành Phật? Như vậy Từ Phúc là để nói lên cái người mê, một đi chứ đi mãi 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 không có trở lại cố hương. Còn Tần Thủy Hoàng là để dụ cho người giác, nghĩa là tuy có sai đi nhưng mà rồi ở một chỗ, không có đi, cũng nằm ở tại quê hương mình. Người có tánh giác hết, chỉ có một pháp đó là chỉ có một tánh giác, ai cũng có tánh giác như nhau, nhưng mà người biết nhận được tánh giác, sống trở về tánh giác thì hằng an trụ, người không biết nhận thì hằng bị phiêu lưu trong sinh tử. Chứ không phải tất cả đều thành Phật. Nếu đều thành Phật thì khỏi tu, phải không? Đó là cái trả lời rất là rõ. Bây giờ ông Tăng vấn: Hữu vấn, kiến tánh thành Phật kỳ nghĩa như hà? Sư văn: Khô mộc phùng xuân hoa cảnh phát, phong suy thiên lý phức
thành thương. Tiếng văn: học nhân bất hội, nguyện sư tái chỉ. Sư văn: vạn niên già tử thụ, thương thúy tủng phân đoan. Bây giờ ông tăng này ông hỏi: kiến tánh thành Phật nghĩa này thế nào? Ngài đáp: cây khô gặp xuân hoa đua nở, gió thổi hương thành thơm rất xa. Ông tăng ông hỏi: đệ tử chưa hiểu, xin thầy chỉ lại. Sư đáp: muôn năm cây cà ấy xanh tươi thấu từng mây. Bởi vì ông tăng này là người ở trong nhà thiền, trong nhà thiền thường hay dùng cái câu kiến tánh thành Phật, phải không? Kiến tánh thành Phật. Vì vậy mà ông mới đem ra hỏi kiến tánh thành Phật nghĩa này thế nào. Thì ngài đáp: cây khô gặp xuân hoa đua nở, gió thổi hương thành thơm rất xa. Như vậy là kiến tánh thành Phật vậy đó. Cây khô gặp mùa xuân thì nó nở qua được không? Được không? Còn gió thổi hương thành, hương thành nữa, hương gì? Cái hương màu nhiệm nó bay rất xa. Thì như vậy hai cái câu này là để giải cái ý nghĩa kiến tánh thành Phật. Bởi vì cái người tu, tất cả chúng ta ai cũng là đang làm cái kẻ mê, chứ chưa ai là người tỉnh hết. Ai cũng là kẻ mê. Kẻ mê mà khi chúng ta kiến tánh, tức là nhận ra nơi mình có cái tánh giác, nhận ra nơi mình có cái tánh giác rồi, thì chừng đó mình mới có đủ cái cơ hội hay là đủ cái duyên lành để mà sống trở về với cái tánh giác đó để được thành Phật. Như vậy thì kiến tánh thành Phật nghe nó gần nhưng rất là xa. Kiến tánh là nhận ra nơi mình có tánh giác một cách như là mắt thấy. Rồi phải bao nhiêu năm tu hành, buông bỏ hết tất cả tập khí vọng tưởng, rồi mới tới chỗ giác ngộ thành Phật. Chứ không phải kiến tánh là thành Phật liền. Nhưng mà kiến tánh thành Phật, cái nghĩa đó không có sai. Bởi vì như nói, chúng ta có hạt bắp, muốn ươm trồng để có cái trái bắp ăn thì dễ hay khó? Nếu không có hạt bắp mà biểu trồng bắp ăn thì dễ hay khó? Không có hạt giống mà biểu trồng cho có, làm gì trồng được? Còn bây giờ mình được người ta cho hạt giống nắm trong tay rồi thì nói rằng sẽ có bắp ăn, đâu phải là nó ngoan, phải không? Có giống bắp thì nhất định sẽ có trái bắp ăn, đó là chuyện không có nói ngoan. Nhưng mà từ hạt giống đi tới có trái bắp ăn thì cũng phải một thời gian dài nó mới tới đó được. Thì thời gian dài để rồi ươm, gieo xuống đất, rồi chăm bón, tưới tiêu đủ thứ, tới ngày mà nó có trái bắp ăn là một thời gian dài. Nhưng mà có nhanh thì chắc rồi sẽ có quả, không nghi. Thì đó, nhà Phật nó kiến tánh thành Phật là vậy. Mình thấy, nhận ra nơi mình có tánh giác rồi thì từ đó mình cố gắng mình tu thì sẽ thành Phật, không có nghi ngờ gì nữa. Chứ bây giờ có lắm người tu mà không nghĩ thành Phật. Tu đến đời sau có phước, sanh ra đẹp hơn bây giờ, giàu hơn bây giờ, phải không? Bây giờ thanh không được đẹp, không vừa ý, của cải ít, nghèo, tất cả cái gì cũng chưa được toại nguyện. Bây giờ ráng tu cho có phước, đời sau sanh ra cái mọi thứ đều như ý hết. Đó, thích cái đó thôi, chứ không thích thành Phật. Có người nói thành Phật buồn, có buồn không? Vì thấy ông Phật ngồi bàn thế hả, lai hoài không có dám nói một câu nào, không có cục cười nhúc nhích gì hết thì khổ quá, phải không? Còn mình làm người trần gian đi chơi chỗ này chỗ nọ, mặc tình tha hồ ca hát nói năng tự tại, còn Phật ngồi làm thinh, nó cũng cửa nhúc nhích buồn chết. Cho nên họ không dám thành Phật, tu tu chứ không dám thành Phật. Nhưng mà đừng hiểu lầm, một hình thức thờ Phật như vậy là lấy một cái biểu trưng chứ không phải là sự thật. Nếu thành Phật mà ngồi như vậy, chết khô như vậy thì thôi thành làm gì.